chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, bắp non hay còn được gọi là ngô bao tử được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn châu Á và phương Đông. Bắp non được coi như là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất mà chúng ta có thể xào hay là làm món xà lách. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích từ quả bắp non. Đầu tiên đó chính là bắp non có hàm lượng calo thấp. Bắp non có rất ít calo, 100 gram bắp non chỉ có khoảng 26 calo. Thêm thực phẩm này vào chế độ ăn của chúng ta để giúp chúng ta có thể giảm cân một cách dễ dàng. Thứ hai đó chính là bắp non rất giàu chất xơ. Bắp non được thu hoạch đúng thời điểm. Có rất nhiều chất xơ có lợi, chất xơ hòa tan trong bắp non giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cũng rất tốt cho tim mạch. Chất xơ mất nhiều thời gian nhất để hòa tan, do đó tạo ra cảm giác no. Cảm giác này sẽ giúp cho chúng ta hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm có hàm lượng chất béo cao khác. Thứ ba đó chính là bắp non có nhiều dinh dưỡng. Bắp non là một thực phẩm cực kỳ giàu dinh dưỡng. Ngoài chất xơ và protein thiết yếu, bắp non còn có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Sự thật là chỉ cần một nửa bát bắp non có thể đáp ứng 4% nhu cầu vitamin A và sắt, 2% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Thứ tư đó chính là bắp non giúp kích thích tiêu hóa. Bắp non được chứa rất nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp kích thích sự tiêu hóa lành mạnh. Một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh cũng có thể giúp chúng ta giảm cân hiệu quả. Thứ năm đó chính là bắp non tốt cho mắt. Bắp non cũng giống như là bắp thông thường, có một lượng carotenoid tăng cường sức khỏe mắt và giảm nguy cơ trục thủy tinh thể. Và cuối cùng đó chính là bắp non là nguồn giàu folate. Bắp non là một nguồn giàu folate, một loại acid folic đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Phụ nữ mang thai có thể thêm bắp non vào trong chế độ ăn uống khi mang thai để tốt cho thai nhi. Kính thưa quý vị, bắp non là một loại bắp được thu hoạch khi còn non. Về mặt dinh dưỡng, so với trái bắp bình thường và bắp non thì rất khác nhau. Trên thực tế, đối với những người đang cố gắng giảm cân, bắp non là một lựa chọn cực kỳ tốt vì hàm lượng tinh bột tương đối thấp hơn. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Bài giảng của tôi hôm nay với chủ đề Những bước đi trong Chúa. Sách Jonah là một sách rất là hay. Sách này có 4 đoạn. 4 đoạn là những bước đi trong Chúa, giúp cho chúng ta ý thức, nhận ra và chia sẻ kinh nghiệm của Jonah. 4 đoạn nói về 4 cái khía cạnh bước đi của Jonah. Bây giờ đoạn thứ nhất nói về Jonah bước đi xa Chúa. Sách Jonah đoạn 1, Chúa phán với Jonah con Amittai, con hãy đi ngay đến thành Nineve to lớn kia, rao truyền sự đón phạt dành cho nó, vì tội ác dân trong thành đã thấu đến ta. Chúa dạy bảo Jonah đi đến thành Nineve để rao truyền sứ mạng của Chúa. Nhưng thay vì đi đến thành Nineve về hướng bên phải đi lên núi, thì Jonah trốn qua Tarsis. Đây là một cái hình ảnh ghi lại, nhắc cho chúng ta nhớ lại có nhiều lần trong cuộc đời chúng ta đi xa Chúa. Chúng ta không bước đi theo sự dạy dỗ dẫn dắt của Chúa. Có nhiều lần Chúa bảo chúng ta làm theo lời Chúa, làm theo ý Chúa. Nhưng đôi khi chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta làm theo ý của chúng ta. Và rồi chúng ta không thấy được xa, không thấy được rộng. Cho nên chuyện chúng ta đi xa Chúa đem lại những tai hại, những hậu quả không tốt. Chuyện gì xảy ra khi Jonah không vâng lời Chúa? Ông ta đáp thuyền đi đến Tarsis. Thì lúc ông ta đi trên biển, sóng gió nổi lên và làm cho những người trên tàu sợ hãi, họ mất đi hy vọng để còn sống sót, không vượt qua được cơn bão. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta làm, chúng ta hành động, chúng ta đi xa Chúa, không những đem lại cái kết quả không tốt cho chúng ta còn đem lại những điều không hay cho những người xung quanh. Thí dụ trong cuộc sống, có những thức ăn Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta nên ăn, và có những thức ăn không tinh sạch, Chúa dạy chúng ta đừng nên ăn. Nhưng đôi khi chúng ta không vâng lời, chúng ta ăn hết, rồi chúng ta bị bệnh, khổ vợ, khổ chồng, khổ con, khổ người xung quanh, rồi tốn tiền, hao phí. Có những chất độc mà chúng ta đưa vào người chúng ta, rồi chúng ta gây nên bệnh hoạn, ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần, trí tuệ và sự sáng suốt trong cuộc sống này. Cho nên đi xa Chúa là chúng ta không làm theo sự hướng dẫn của Chúa, và chúng ta gặp những hậu quả rất là tai hại trong cuộc sống. Ngay cả Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài cũng tìm và đi theo ý của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta là những người sanh ra làm người chịu ảnh hưởng của mọi điều trong thế giới này. Ảnh hưởng của tội lỗi, ảnh hưởng của bạn bè, ảnh hưởng của người này người kia. Rất là dễ để chúng ta đi xa Chúa. Mà khi chúng ta đi xa Chúa, chúng ta không đem lại những ích lợi cho cá nhân chúng ta, mà chúng ta còn đem lại những hậu quả tai hại cho những người khác. Thế rồi trên tàu họ mới hỏi nhau, ai không vâng lời Chúa mà chuyện này xảy ra cho chúng ta? Rồi họ mới bốc thăm, trúng nhầm ông Jonah. Họ nói với ông, xin anh cho tôi biết do ai mà tai họa này xảy ra cho chúng tôi? Anh làm nghề gì? Anh từ đâu đến? Quê anh ở đâu? Anh thuộc dân tộc nào? Ông đáp, tôi là người Hy Bá. Tôi tôn thờ Chúa là Đức Chúa Trời đấng dựng nên trời đất biển và đất khô. Các thủy thủ sợ khiếp kinh hỏi ông, anh đã làm gì vậy? Khi họ biết được là ông đang trốn để tránh mặt Chúa, vì ông có nói với họ biết, họ hỏi ông, chúng tôi phải đối xử với anh như thế nào để biển lặng cho chúng tôi đây? Vì biển càng động mạnh thêm mãi. Jonah đáp, anh cứ bắt tôi quăng xuống biển, rồi biển sẽ lặng cho các anh, vì tôi biết chính tôi mà các anh mắc phải trận bão dữ dội này. Khi chúng ta không đi trong đường lối Chúa, khi chúng ta đi xa Chúa, thì chúng ta đem lại những tai nạn, những bão tố trong cuộc đời liên hệ tới những người xung quanh. Rồi sau khi họ cầu khẩn Chúa, họ bàn bạc với nhau, họ quyết định quăng Jonah xuống biển. Khi mà chúng ta đi xa Chúa, chúng ta không vâng lời Chúa, thì chúng ta không thể nào sống chung với ai được. Người ta phải quăng chúng ta xuống biển, người ta phải quăng chúng ta xa đi khi chúng ta không vâng lời Chúa. Cho nên điều rất quan trọng trong cuộc sống là chúng ta cần phải bước đi và vâng theo lời Chúa dạy. Qua đoạn thứ hai là hình ảnh Jonah bước đi đến với Chúa. Trong bụng cá Jonah cầu khẩn Đức Chúa Trời của ông. Ông nói, trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Chúa, Ngài đáp lời tôi từ lòng âm phủ. Con kêu cầu Chúa thì Chúa nghe tiếng con. Chúa ném con xuống vực sâu, xuống tận lòng biển, dòng nước biển bao bọc con. Hết thảy những luồng sóng to và sóng cuồn của Ngài cuộn lên bao phủ con. Con tự nhủ, con đã bị quăng xa khỏi Chúa, dầu vậy con lại được ngẩng lên đền thánh Ngài. Đây là một hình ảnh rất là cao đẹp, hình ảnh của sự hy vọng. Dù cho chúng ta có bước đi xa Chúa như thế nào, dù cho chúng ta có không vâng lời Chúa trong quá khứ để gặp nhiều tai nạn, nhưng Chúa là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. Ngài là Đấng luôn luôn ban cho chúng ta cơ hội lần thứ hai. Ân điển Chúa không phải chỉ trong Tân Ước mà còn có trong Cựu Ước. Ân điển Chúa giúp cho chúng ta thoát khỏi đại nạn. Jonah trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, ông ví như là ông trong địa ngục. Trong lúc tăm tối trong bụng cá, ông cầu khẩn, ông kêu vang, ông cầu nguyện lên với Chúa. Quý vị có thể tưởng tượng những con cá khổng lồ trên biển là những con cá khi nó bơi, cái miệng nó há bự ra để nước biển vào bên trong. Và nó là những cái con cá lọc nước, giống như là những cái màng lọc để lọc những cái chất cặn bã, những cái chất dơ trong nước để làm cho sông nước ở sông biển trong sạch. Khi chúng ta bỏ Chúa, khi chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta sẽ nằm vào những nơi dơ và cặn bã của xã hội, của thế giới của chúng ta. Khi chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta trở thành những người rất là tội nghiệp, rất là đau khổ. Nhưng hy vọng, nhưng niềm vui là chúng ta có một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, sẵn sàng cho chúng ta trở lại với Ngài, dù bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Khi quý vị nghe bài giảng này, mỗi chúng ta nằm trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có người trong chúng ta gặp những chuyện đau buồn trong gia đình, có người trong chúng ta gặp những chuyện đau buồn trong sự nghiệp, và rồi sóng gió của cuộc đời đưa chúng ta đi vào những hoàn cảnh rất là đau buồn. Đời đưa chúng ta đi đến những nơi và cho chúng ta gặp vào những chuyện xảy ra thật kém may mắn, thật là không vui. Chúng ta có thể là những người gặp nhiều thất bại trong cuộc sống, hay là chúng ta có ao ước một điều gì đó mà chúng ta chưa thành đạt. Ngay giây phút này, nếu quý vị hết lòng cầu khẩn lên với Chúa, Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng quý vị, cũng giống như Ngài đã nghe tiếng của ông Jonah. Tận trong bụng cá, nơi dơ dái, nơi bần cùng nhất, nơi thấp hèn nhất trong thế giới này, mà Đức Chúa Trời vẫn nghe lời cầu nguyện của Jonah. Và rồi trong đoạn 3, Chúa phán với con cá rằng hãy nhả ông ra. Và rồi Chúa lại phán với ông lần thứ nhì trong đoạn 3. Con hãy đi ngay đến thành phố Nê-ni-vê to lớn kia và rao truyền cho dân trong thành sứ điệp mà ta đã phán dạy con. Trong đoạn 3, Jonah vâng lời, đi ngay đến thành Nê-ni-vê. Đoạn này cho chúng ta thấy ông Jonah đồng bước đi với Chúa. Khi ông đến một cái thành to lớn, thành Nê-ni-vê là thành to lớn vĩ đại trong thời bấy giờ, cũng giống như những thành phố to lớn ngày hôm nay trên thế giới của chúng ta, là thành phố đầy tiện nghi, rất là to lớn vĩ đại. Trong vòng mấy ngày, Jonah đi xung quanh thành, rao giảng còn 40 ngày nữa thành Nê-ni-vê sẽ bị sụp đổ. Dân thành Nê-ni-vê tin Đức Chúa Trời, họ công bố kiêng ăn và mọi người từ lớn đến nhỏ đều quấn vải khô, là hình ảnh của sự ăn năn hối lỗi. Trong câu thứ 6 đoạn 3, khi tin đồn đến tai vua Nê-ni-vê, vua đứng dậy khỏi ngai, cởi áo bào, vấn vải thô và ngồi trên đống tro. Vua truyền lệnh công bố khắp thành Nê-ni-vê theo chiếu chỉ của vua và các quan, người và thú không được nếm vị cả, cũng không được uống nước, thú không được ăn cỏ, người và thú phải quấn vải khô. Mỗi người phải tha thiết cầu khẩn Đức Chúa Trời xây bỏ đường lối ác và hành vi phạm pháp. Khi họ nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời, cả thành từ người tới thú vật đều ăn năn, đều ngồi lại suy nghĩ những hành động, những lối sống, và họ ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị có thể tưởng tượng điều gì khó nhất trong cuộc đời này mà con người chúng ta nghĩ rằng chúng ta không làm được. Nhưng khi chúng ta đồng bước đi với Đức Chúa Trời, Chúa sẽ làm những chuyện khó thành dễ. Chúa sẽ ban bằng các đường lối của chúng ta và Chúa cho chúng ta thành công thịnh vượng trong cuộc sống này. Cả thành Nê-ni-vê từ lớn tới nhỏ, từ vua chúa tới tôi mọi đều trở về với Chúa. Đây là chuyện mà Jonah không có ngờ. Ông là người Do Thái. Ông tự hào chỉ có người Do Thái mới được cứu, chỉ có người Do Thái mới được ơn phước, và chỉ có người Do Thái mới thật sự là người của Chúa chọn. Nhưng khi đi với Chúa, Chúa mở mắt ông, Chúa cho ông thấy rằng những chuyện mà ông nghĩ không thể xảy ra, Chúa làm cho xảy ra. Những ơn phước mà ông nghĩ rằng chỉ có người Do Thái được nhận lãnh, thì Chúa cũng ban cho tất cả những người trên thế giới không phải là người Do Thái. Những thành kiến, những sự bất đồng, những ý kiến coi thường đều được xóa đi được bày tỏ trong tư tưởng của Jonah trong giai đoạn này. Đây là một bài học rất hay cho chúng ta khi chúng ta bước đi với Chúa. Trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng có những giấc mơ, ai cũng có điều khao khát. Ai trong chúng ta cũng muốn thành công và thịnh vượng. Ai trong chúng ta cũng muốn đầy đủ được ơn phước. Chúng ta chỉ cần làm một điều, là chúng ta đồng bước đi với Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo nên chúng ta, là Đấng biết điều gì tốt cho chúng ta, và Đấng đầy yêu thương, luôn luôn hướng dẫn để chúng ta sống một cuộc sống đầy vui và đầy trọn. Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng tôi không cần Chúa. Tôi có tài, tôi đi làm ra nhiều tiền. Tôi có nhà cao cửa rộng. Xe tôi đi xe mới. Tôi có vợ đẹp hay chồng đẹp, con của tôi ngoan. Tôi không cần Đức Chúa Trời. Nhưng thật sự, trong lòng của những người đã có đầy đủ, luôn luôn có một cái điều gì đó trống vắng. Mà chỉ có Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, tạo nên con người của chúng ta mới che lấp, mới làm cho đầy trọn được. Tôi có cơ hội nói chuyện với nhiều người, và đặc biệt là những người giàu có. Khi nói chuyện mật thiết, thì những người giàu có luôn luôn nói với tôi rằng, thưa mục sư, tôi vẫn cảm thấy không vui trong cuộc sống này. Tôi cảm thấy có một cái điều gì đó thiếu sót. Tôi cảm thấy có một cái điều gì đó trống vắng mà tôi vẫn đi tìm. Trong thế giới của chúng ta, trong những năm vừa qua, kinh tế đi xuống. Tôi có đọc một cái bài báo, có một ông triệu phú đó, ông có 50 mấy triệu. Khi kinh tế đi xuống, thị trường chứng khoán đi xuống, tiền của ông ta không còn 50 mấy triệu nữa mà bây giờ còn có 10 mấy triệu. Ông ta buồn quá, ông ta đi tự giận, ông ta chết. Cho nên trong cuộc sống, vật chất không thỏa mãn được tâm hồn của chúng ta. Có những người nói rằng tôi đi chơi chỗ này chỗ kia và những trò chơi điện tử sẽ đem lại niềm vui. Hay là những buổi tiệc ăn nhậu tràn đầy sẽ đem lại niềm vui. Thật sự qua cơn vui rồi thì ngày mai chúng ta lại buồn tiếp. Chúng ta cảm thấy trống vắng. Chỉ có khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đem lại hạnh phúc niềm vui, xóa lấp đi những trống vắng trong cuộc đời. Nãy giờ tôi đi 3 điều. Điều thứ nhất là chúng ta đi xa Chúa. Điều thứ hai là chúng ta bước đi đến với Chúa. Và điều thứ ba là chúng ta cùng đi với Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua đoạn thứ tư. Đoạn này nói về hình ảnh Jonah đi trước Chúa. Khi Jonah thấy rằng Chúa đổi ý không giáng tai họa xuống cho thành Nineveh, thì đoạn 4 câu thứ nhất, Jonah bực mình lắm, nổi giận. Ông cầu khẩn với Chúa, ôi lại Chúa, có phải đây là điều con đã nói khi con ở tại quê hương con không? Chính vì thế mà con đã vội vã trốn sang Tarsis, vì con biết Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót chậm giận vào tình yêu thương, lại sẵn sàng đổi ý không giáng tai họa. Lại Chúa, con cầu xin Ngài cất mạng sống con ngay bây giờ, vì con thà chết còn hơn sống. Đây là một hình ảnh, một triệu chứng cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta bước đi trước Chúa, Chúa biểu ông Jonah đến thành Nineveh để giảng, chứ Chúa không có biểu ông làm thêm. Nhưng mà thay vì ông giảng xong rồi ông đi về nhà, ông lại ngồi trước thành để coi chuyện gì xảy ra. Ông ta đi trước Chúa. Trong câu thứ tư, Chúa đáp, con giận có đúng không? Jonah đi ra khỏi thành, ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông dựng cho mình một cái chòi và ngồi trong chòi dưới bóng mát, chờ xem điều gì xảy đến cho thành. Chúa không biểu ông làm chuyện này, nhưng mà ông đi trước Chúa, ông coi chuyện gì xảy ra. Trong cuộc đời của chúng ta rất là nhiều lần chúng ta bước đi trước Chúa. Chúng ta làm những điều mà Chúa không dạy chúng ta làm. Chúng ta mong mỏi những điều ngoài sức của chúng ta, ngoài sự kêu gọi của Chúa, ngoài cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa tạo nên mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Chúa cho mỗi người, mỗi khả năng. Và mỗi người chúng ta dùng theo khả năng của chúng ta. Thí dụ nếu Chúa cho chúng ta cái ơn, cái khả năng đi hốt rác, chúng ta cứ vui vẻ chúng ta đi hốt rác. Chúa cho người có ơn làm bác sĩ, làm kỹ sư, thì chúng ta cứ vui vẻ làm bác sĩ, làm kỹ sư. Trước mặt Chúa, Chúa công bằng, Chúa thương mọi người giống nhau, bằng nhau. Nhưng mà con người chúng ta tự cao, chúng ta phân chia giai cấp, chúng ta tôn trọng người giàu, người giỏi, chúng ta khi người nghèo. Chúng ta làm cho con người, thế giới của chúng ta trở thành một cái nơi mà không có hạnh phúc, không có niềm vui. Có người chúng ta đã đem lại nhiều đau buồn, đem lại nhiều sự bất công trong cuộc sống. Vì cái tôi của chúng ta quá lớn, vì sự ham muốn của chúng ta quá nhiều, chúng ta đi trước Chúa. Chúng ta làm những chuyện mà Chúa không biểu chúng ta làm. Rồi, khi chuyện không theo ý chúng ta nản lòng. Chúng ta bực bội, chúng ta gây hận thù với những người xung quanh. Chúng ta đem lại cho gia đình của chúng ta mất hạnh phúc. Đôi khi chúng ta cứ mong mỏi con chúng ta sanh ra đứa nào cũng làm bác sĩ. Chúng ta mong mỏi con của chúng ta sanh ra đứa nào cũng là người đẹp như hoa hậu, đẹp như con người chúng ta cho là đẹp. Nhưng đôi khi chúng ta không tôn trọng, không quý giá sự tạo thế của Chúa, sự tạo nên mỗi con người khác nhau, trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, để giúp ích cho gia đình, cho xã hội tốt đẹp. Như trong chiếc xe, có cái thắng, có cái ga. Có lúc chúng ta chạy, có lúc chúng ta ngồi, có lúc chúng ta đi, có lúc chúng ta nằm. Cho nên chúng ta cần hiểu được ý của Chúa và bước đi cùng đi với Chúa. Đừng bước đi trước Chúa, mà rồi cuộc đời của chúng ta chán nản, mà chúng ta nghĩ tới chuyện tự giận. Trong đoạn 4, có tới 2 lần, Jonah cầu xin Chúa cất mạng sống đi. Cho nên trong cuộc sống, quý vị, có 4 bước đi. Chúng ta bước đi xa Chúa, chúng ta bước đi đến với Chúa, chúng ta cùng bước đi với Chúa, hay là chúng ta bước đi trước Chúa. Ai trong chúng ta cũng có quyền quyết định trong 4 hướng đi này. Hôm nay tôi mời quý vị cùng bước đi với Chúa. Tôi mời quý vị tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế vào đời quý vị để cùng bước đi với Ngài. Để quý vị thấy cuộc sống của chúng ta phước hạnh hơn, ý nghĩa hơn và có ích hơn cho những người xung quanh. Đức Chúa Giê-xu là Chúa trên trời. Ngài đã bỏ thiên đàng xuống thế gian để bước đi theo ý của Đức Chúa Trời, và Ngài hạ mình xuống trở thành người tôi tớ. Ngài phục vụ mọi người, và rồi cuối cùng theo ý của Đức Chúa Cha, Ngài chết trên cây thập tự để chúng ta có cơ hội một lần nữa cùng bước đi với Đức Chúa Trời. Tôi mời quý vị suy nghĩ, nhìn đến hình ảnh sự hy sinh của Chúa Giê-xu là nhịp cầu để quý vị có thể bước qua, quý vị tiếp Chúa vào lòng, cùng bước đi với Chúa, để rồi cuộc đời của quý vị có ơn phước hơn, có ý nghĩa hơn và vui vẻ hơn. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.